10. Làm cho chánh pháp tồn tại lâu dài. Nguyên văn Âm Hán Việt: Vân Hà Linh Chánh Pháp Cụ Trụ, Vị Ngã Thế Tôn Vô Lượng Kiếp Lai, Vị Ngã Đặng Cố Tu Bồ Đề Đạo. Nang hành, năng hành, nang nhẫn, năng nhẫn, nhân viên quả mãn, tội trí thành Phật, ký thành Phật dị, hóa duyên châu cật, nhập ư niết bàn, chánh pháp tượng pháp, giai dĩ diệt tận, cẩn tồn mạt pháp, hữu giáo vô nhân, tà chánh bất phân, thị phi mạt biện, cạnh tranh nhân ngã, tận trục lợi danh, cử mục thao thao, thiên hạ giai thị, bất tri Phật thị hà nhân. Pháp thị hà nghĩa, tăng thị hà danh, suy tàn chí thử, đại bất nhẫn ngôn. Mỗi nhất tư cập, bất giác lệ hạ, ngã vi Phật tử, bất năng báo ân. Nội vô ích ư kỷ, ngoại vô ích ư nhân, sanh vô ích ư thời, tử vô ích ư hậu. Thiên tuy cao, bất năng phú ngã, địa tuy hậu, bất năng tại ngã. Cực trọng tội nhân, phi ngã, nhi thùy. Dịch: Thế nào là làm cho Phật Pháp tồn tại lâu dài? Đức Thế Tôn của chúng ta, từ vô lượng kiếp đến nay, vì chúng ta mà tu đạo Bồ Đề. Ngài đã làm việc khó làm và nhận sự khó nhận. Khi nhân tròn, quả mãn, Ngài liền thành Phật. Sau khi thành Phật, Ngài hoàn tất việc hóa độ những chúng sanh hữu duyên rồi nhập Niết Bàn. Nay, thời kỳ chánh pháp và tượng pháp đã diệt tận, chỉ còn lại thời kỳ mạn pháp. Giáo pháp còn đó mà không người hành trì, tà chánh không phân, thị phi lẫn lộn, tranh giành nhân ngã, mãi chạy theo danh lợi. Đưa mắt nhìn quanh thì thấy đầy dãy thiên hạ đều là như vậy. Chẳng ai biết Phật là ai, pháp có nghĩa gì, và tăng làm sao thành. Suy tàn đến độ thốt không ra lời, mỗi khi nghĩ đến bất giác rơi lệ. Ta là con Phật mà ta không thể báo đáp ân đức của Ngài, trong không có lợi ích cho mình, ngoài không lợi ích cho người. Đương lúc còn sống không mang ích lợi, mai sau chết đi cũng không có ích chi. Trời tuy cao cũng không che nổi ta, đất tuy dày cũng không dung chứa ta. Kẻ mang tội cực trọng này, nếu không phải ta thì là ai? Giảng: Vân Hà Linh Chánh Pháp Cổ Trụ. Vân Hà là như thế nào? Làm thế nào để khiến cho chánh pháp tồn tại lâu dài mà không bị diệt vong? Vị ngã Thế Tôn vô lượng kiếp lai, vị là những điều nói ra, Thế Tôn là một danh hiệu khác của Phật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ vô lượng kiếp cho đến nay, vị ngã đẳng cố tu Bồ Đề Đạo. Tại sao Đức Phật muốn tu thành Phật? Vì Ngài muốn cứu độ tất cả chúng ta, lìa khổ được vui, khiến cho chúng ta đều được liễu sanh thoát tử, không bị luân chuyển trong vòng sanh tử luân hồi. Cho nên Đức Phật mới tam kỳ tu phước huệ, bách kiếp chủng tướng hảo. Là Ngài tu phước huệ trong ba tăng kỳ và phun trồng tướng tốt trong trăm kiếp. Tam kỳ tức là ba đại A Tăng Kỳ kiếp. A Tăng Kỳ là tiếng Phạn, Tào dịch là vô lượng số. Ba đại A Tăng Kỳ kiếp tức là ba cái đại vô lượng số. Vô lượng số này là một trong 16 số mục lớn. Vậy quý vị thử nghĩ xem, thời gian ba đại A Tăng Kỳ kiếp thì dài bao lâu? Rất dài, rất dài. Trong ba đại vô lượng số kiếp này, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vì giáo hóa chúng sanh, vì tu thành Phật và vì phát tâm Bồ Đề, Ngài đã xả sanh rồi lại thọ sanh. Cho nên mỗi hạt phi trần đều là nơi Đức Phật xả thân mạng. Như Ngài đã xả thân mình làm mồi cứu cọp, khi nhìn thấy một con cọp dữ sắp chết đói, Ngài đã hy sinh thân mạng mình cho cọp ăn để nó được sống. Sự hy sinh vĩ đại này không ai sánh bằng. Chúng ta đều là những người tham sống, sợ chết. Không một ai dám hy sinh mạng mình để người khác được sống. Vậy Đức Phật ở trong thời gian dài đăng đẳng ba đại A Tăng kỳ kiếp, đời đời kiếp kiếp đều bố thí sanh mạng của Ngài cho chúng sanh. Cho nên chúng ta cần phải báo đáp ân sâu của Phật. Như chúng ta hiện nay hay xưa kia, hoặc là đã ăn thịt uống máu của Ngài, nên chúng ta nay tin Phật thì phải cố gắng báo đáp ân sâu của Ngài. Đức Phật vì muốn chúng ta được sống, Ngài phải hy sinh thân mạng của mình, nên chúng ta cần phải cảm ơn Đức Phật. Năng hành, năng hành, năng nhẫn, năng nhẫn. Tại sao gọi là làm việc khó làm? Chính là Ngài làm được những việc mà người thường không làm được. Ngài như cả đầu, mắt, não, tủy của mình, Ngài cũng đều có thể bố thí cho người. Không phải nói là chờ chết rồi mới bố thí cho người, mà có thể bố thí ngay lúc còn sống. Quý vị cần con mắt, Ngài sẽ bố thí mắt cho quý vị. Quý vị có bệnh, cần có não người để trị bệnh, Ngài sẽ hy sinh sanh mạng mình để bố thí não, cứu độ cho quý vị. Tủy là cốt tủy, Ngài cốt tủy của mình, Ngài cũng bố thí cho người. Không những đầu, mắt, não, tủy, mà quốc thành, thê tử, Ngài cũng bố thí luôn. Quốc là đất đai, Ngài cũng nhường cho người khác. Thành là thành trì, tài sản của mình, Ngài cũng nhường cho người khác. Vợ thì mọi người khó xả bỏ nhất, Ngài cũng có thể xả bỏ để tặng cho người. Con thì Ngài cũng có thể cho người luôn. Nội tài là đầu, mắt, não, tủy. Ngoại tài là quốc thành, thê tử, Ngài đều có thể bố thí hết. Nếu người nào cần, Ngài sẽ bố thí ngay. Vì thế, không ai có thể sánh bì và cũng không ai hy sinh được như Phật. Cho nên, Phật tu đạo Bồ Đề là làm những việc khó làm, nhẫn những việc khó nhẫn. Tức là, Ngài đều nhẫn được những việc mà người ta không thể nhẫn. Nhân viên quả mãn, tội trí thành Phật. Ngài trọng nhân một cách viên mãn, cho nên thành tựu phước báo một cách viên tròn. Vì thế Ngài mới thành Phật. Ký thành Phật dĩ, hóa duyên châu cật, nhập ư niết bàn. Sau khi thành Phật, Ngài giáo hóa hết những chúng sanh cần giáo hóa, xong Ngài mới nhập niết bàn. Sao gọi là niết bàn? Niết bàn là cảnh giới không sanh, không diệt. Lúc đó quý vị sẽ chấm dứt sanh tử, không còn sanh tử nữa. Chánh pháp, tượng pháp. Khi Đức Phật còn tại thế là thời kỳ chánh pháp, thời kỳ mà mọi người đều tu hành, có thiền định và được khai ngộ. Thời đó, nếu ai có tu hành, có thiền định, tức đều được chứng quả vị và sẽ liễu sanh thoát tử. Thời kỳ tượng pháp thì chỉ có hình tượng mà không có người chân chánh tu hành. Thời kỳ chánh pháp thì thiền định kiên cố, vừa ngồi là có thể nhập định. Còn đến đời tượng pháp thì sao? Là lúc người ta chỉ tu hành ở lớp vỏ bên ngoài. Đó là thời kỳ chùa chiền kiên cố. Vì lúc đó mọi người đều ưa thích xây dựng chùa miếu, tạo tượng Phật, nên gọi là thời kỳ tượng pháp. Thời kỳ chánh pháp và tượng pháp đều kéo dài 1000 năm. Hiện nay là thời đại mạt pháp. Chánh pháp chính là thời kỳ ở gốc cây, tượng pháp là thời kỳ ở cành cây, còn mạt pháp thì là ở trên ngọn cây, nên giáo pháp cũng nhỏ bé, ít ỏi vô cùng. thời kỳ mạt pháp kéo dài 10.000 năm. Vì thế, nếu trừ đi hiện tại, thì chúng ta còn lại hơn 8.000 năm đều là thời kỳ mạt pháp. Nhưng nếu trong thời mạt pháp mà có người chân chánh tu hành, thì đó là thời kỳ chánh pháp trong thời mạt pháp. Và khi người ta ham thích xây dựng, tu sửa chùa chiền, tạo tượng Phật trong thời kỳ mạt pháp, đó gọi là thời kỳ tượng Pháp trong thời mạt pháp. Vậy đúng thật là thời mạt pháp, nếu không có người tu hành, cũng không có người tạo tượng Phật, xây dựng chùa chiền và kinh điển sẽ tự nhiên biến mất. Tất cả kinh Phật đều bị hủy diệt dần, cho đến khi chỉ còn lại một bộ kinh A-di-đà. Kinh này sẽ tồn tại khoảng 500 năm, rồi sau đó cả kinh A-di-đà cũng không còn. Lúc đó chỉ còn một câu A-di-đà Phật, câu danh hiệu A-di-đà Phật lại trụ trên thế gian 100 năm, độ vô số chúng sanh. Sau đó, Phật Pháp sẽ không còn và không ai biết được câu niệm Phật là gì và cái gì cũng không hiểu hết. Tuy chúng ta ở trong thời kỳ mạt pháp, nhưng hiện tại vẫn là thời điểm tốt cho chúng ta nỗ lực dụng công tu hành. Hiện nay, chánh pháp, tượng pháp, giai dĩ diệt tận, cẩn tồn mạt pháp. Tức, thời kỳ chánh pháp, tượng pháp đã diệt tận, chỉ còn tồn tại thời kỳ mạt pháp mà thôi. Thời kỳ mạt pháp thì hữu giáo vô nhân, tuy có Phật giáo, nhưng không có người tu hành. Và ngôn hạnh của người tu hành đều trái ngược với giáo nghĩa của Phật. Người xuất gia vốn không ăn thịt, uống rượu hay có quan hệ nam nữ, nhưng khi pháp diệt, họ lại phạm vào những việc giống như người tại gia, đó là không còn Phật pháp nữa rồi. Hữu giáo có nghĩa là còn có danh từ Phật giáo, nhưng không có người tu hành. Hữu nhân là người tu hành chân chánh, mà không nhất định nói về người có thể hoằng dương Phật pháp. Nếu không có người tu hành chân chánh, thì làm sao có người hoằng pháp? Tự nhiên sẽ không có. Lúc đó thì như thế nào? Tức tà chánh bất phân, thị phi mạt biện, như những người chỉ giả nghĩa tu hành để cầu danh lợi, nên họ không làm những việc mà người xuất gia nên làm. Đó đều là chánh tà không phân. Ví dụ, có một vài ngoại đạo cho rằng đây cũng là bái Quan Âm, cũng là bái Quan Đế mà, lại còn bái gì gì nữa, vân vân. Họ nói toàn những chuyện giống như thế. Họ không biết thế nào là tà, thế nào là chánh. Tà chánh không phân, phải trái cũng không phân biệt được. Cạnh tranh nhân ngã, tận trục lợi danh, tức thường tranh hơn thua, yếu mạnh. Cạnh tranh nhân ngã thị phi đều ở đó mà tranh danh đoạt lợi, không phải danh tiếng của mình cũng ráng tranh giành cho bằng được. Cử mục thao thao, thiên hạ giai thị, dương mắt nhìn thấy khắp thiên hạ ai ai cũng đều như thế, thao thao vô tận như biển cả mênh mông bát ngát. Những người này đều làm những việc có danh lợi, cho nên các vị theo tôi xuất gia thì tuyệt đối không được đuổi bắt theo danh lợi. Chúng ta quyết không cùng ở chung trong dòng nhơ bẩn mà làm những chuyện xấu xa. Chúng ta nhất định phải là một người đệ tử Phật chân chánh trong thời kỳ mạt pháp. Bất tri Phật thị hà nhân, tức không biết Phật là gì. Pháp thị hà nghĩa, pháp có nghĩa là muốn người dứt làm các điều ác, tăng trưởng các điều lành, sửa đổi lỗi lầm, làm cuộc đời mới. Tuy muốn người hiểu rõ, nhưng họ không hiểu, càng học càng hồ đồ, càng học lại càng không hiểu biết. Tăng thị hà danh, tăng có nghĩa là gì? Ngay cả Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng mà họ cũng không biết. Thế nào gọi là tăng? là từ bốn vị tu trở lên sống hòa hợp với nhau, chứ không phải một người tự sống riêng lẻ. Người thường cho rằng một người tu cũng gọi là tăng, đó là sai lầm. Tăng là mọi người tu hòa hợp và cùng sống trong lục hòa với nhau. Suy tàn chí thử, đại bất nhẫn ngôn. Ngay cả Phật Pháp Tăng cũng không hiểu. Phật Pháp suy tàn đến mức độ khiến cho tôi thật không thốt nên lời. Tôi không có cách nào nói ra được. Mỗi nhất tư cập bất giác lệ hạ. Mỗi khi nghĩ đến đây, tôi bỗng rơi lệ như mưa, nước mắt như suối. Ngã vi Phật tử, bất năng báo ân. Ta là người xuất gia, là đệ tử của Phật, mà không thể báo đáp ân đức của Ngài. Nội vô ích ư kỷ, ngoại vô ích ư nhân. Đối với bên trong mà nói, ta không lo nỗ lực tu hành, tức đối với mình không có ích lợi gì, đối với người bên ngoài cũng không lợi ích chi. Sanh vô ích ư thời, tử vô ích ư hậu. Lúc sống, ta không giúp gì cho đương thời, khi chết đi, tức cũng không có ích lợi gì cho mai sau. Thiên tuy cao, bất năng phú ngã. Trời tuy cao, cũng không dung chứa được ta ở giữa trời đất. Và ta không có làm chuyện công đức gì để hưởng sự che chở của trời đất. Địa tuy hậu, bất năng tại ngã. Đất tuy dài, ta cũng không có tư cách ở giữa trời đất hay cùng trời đất dung hợp. Cực trọng tội nhân phi ngã nhi thùy. Tội nhân có tội cực trọng này, nếu không phải ta thì là ai? Chính là ta, chứ không phải ai khác. Đây là Đại sư Thịnh Nam dạy người xuất gia chúng ta đều phải nên hồi quang phản chiếu, đều phải sám hối. Không phải ta thì là ai? Đó không phải người nào khác mà đích thị là ta. Cho nên người xuất gia chúng ta cần phải ghi nhớ là không nên tật đố hay làm những điều chướng ngại cho người. Nguyên văn âm Hán Việt: do thị thống bất khả nhận, kế vô sở xuất, đốn phong bị lậu, hốt phát đại tâm, tuy bất năng vạn hồi mạc vận ư thử thời, quyết đương đồ hộ trì chánh pháp ư lai thế, thì cố giai chư thiện hữu, đồng đáo đạo tràng, thuật vi sám ma, kiến tư pháp hội, phát tứ thập bát chi đại nguyện, nguyện nguyện độ sanh, kỳ bách thiên kiếp chi thâm tâm, tâm tâm tác Phật, tùng ư kim nhật, tận vị lai tế, tất thử nhất hình, thể quy an dưỡng, ký đăng cụ phẩm, hồi nhập ta bà, tỷ đắc Phật nhật trùng huy, pháp môn tái xiển, tăng hải trừng thanh ư thự giới, nhân dân bị hóa ư đông phương, kiếp vận vi chi cánh duyên, chánh pháp đắc dĩ cổ trụ, thử tác khu khu chân thật khổ tâm, thị phi pháp bồ đề tâm, đệ thập nhân duyên giả. Dịch: vì thế mà tôi đau xót không thể cầm lòng, nhưng suy nghĩ lại thì không thấy có cách nào khác hơn. Nên quên ngay cái quê hèn của mình mà phát đại tâm. Tuy không thể vãn hồi mạt phận ngay lúc này, nhưng tôi quyết hộ trì chánh pháp ở mai sau. Vì thế chư thiện hữu cùng đến đạo tràng, tỏ bài sám hối, kiến lập pháp hội, phát 48 lời đại nguyện, nguyện hóa độ chúng sanh, trong thâm tâm suốt trăm kiếp ngàn đời, tâm niệm đều thành Phật. Từ ngày hôm nay cho đến tận cùng đời vị lai, hết một đời này nguyện sanh cực lạc lên chính phẩm, xong trở lại ta bà, khiến cho mặt trời Phật Pháp lại rạng soi, rộng mở pháp môn một lần nữa để tăng giới được thanh tịnh ở cõi này. dân chúng được hóa độ ngay cõi phương Đông, vẫn chánh pháp nhờ đó mà kéo dài thêm nữa. Do đó, chánh pháp được tồn tại lâu dài. Đây là tấm lòng khổ tâm chân thành tha thiết nhỏ mọn của tôi. Đó là nhân duyên thứ 10 của sự phát Bồ Đề Tâm. Giảng: Do thị thống bất khả nhẫn. Nói đến đây, tôi thật đau lòng không thể nhẫn. Nhẫn vì khó nhẫn, nhưng cũng nhẫn không xong, kế vô sở xuất. Tôi cũng không có cách nào trốn khỏi các nghiệp tội đã tích tụ sâu dài. Đốn vong bị lậu hốt phát đại tâm, vì thế lập tức quên mình tệ lậu kém hèn, bèn phát tâm Bồ Đề rộng lớn rằng: Không được, ta không thể làm kẻ tội nhân đại cực ác như thế, mà cần phải phát đại Bồ Đề Tâm. Tuy bất năng vạn hồi mạt phận ư thử thời, tuy ta phát tâm Bồ Đề rộng lớn, cũng không thể hoàn toàn cứu vãn khí vận của thời mạt pháp. Nhưng quyết đương đồ hộ trì chánh pháp ư lai thế, là nhất quyết phát nguyện hộ trì chánh pháp trong đời vị lai. Tôi bảo các vị, tại sao tôi phải duy trì chánh pháp? Vì đời đời kiếp kiếp tôi đều phát nguyện hộ trì chánh pháp và nhất định phải hành trì chánh pháp. Từ vô lượng kiếp đến nay, tôi đều phát nguyện như vậy. Cho nên khi đến đây, tôi cố gắng duy trì chánh pháp, không quản ngại biết bao khó khăn gian khổ. Như dù có người chửi mắng, hủy báng, tật đố, chướng ngại tôi đều giữ gìn chánh pháp. Tôi tuyệt đối không thể lơ là với chí nguyện này được. Thị cố giai chư thiện hữu. Vì thế, tôi nay cùng với rất nhiều bạn lành, đồng đáo đạo tràng, cùng đến vạn Phật Thánh Thành, thuộc phi Sám Ma, kiến tư Pháp hội. Chúng ta cùng đến chỗ này, tu Đại Bi Sám Pháp. Quý vị có biết không, đến vạn Phật Thánh Thành chính là đến đạo tràng. Đạo tràng này chính là đạo tràng của mỗi người quý vị, nên quý vị cần phải ghi nhớ, không nên bỏ bê đạo tràng lớn của mình. Tại sao đạo tràng lớn này là của quý vị? Vì cá nhân tôi không sao dùng cho hết một nơi lớn như thế. Cho nên đây là chỗ của tất cả Phật giáo đồ trên toàn thế giới, không phải chỉ của riêng tôi. Tôi bất quá ở chỗ này để ngày ngày gác cửa cho quý vị. Vì quý vị muốn làm hoàng đế hoặc làm tổng thống, nên rất bận rộn đi công tác, hoạt động khắp nơi. Hoặc là vì muốn làm chủ công ty, làm tổng giám đốc, làm ông chủ nhà mình, nên mỗi người đều có trách nhiệm riêng. Chỉ có tôi là người thất nghiệp, không có chức vụ gì, đành ở đây làm tớ, trông coi nhà cửa cho quý vị. Đợi đến khi quý vị được làm hoàng đế, làm tổng thống rồi, lúc đó quý vị lại càng phải phát tâm hộ trì vạn Phật Thánh Thành hơn nữa. Nghe vậy, quý vị nói: Ồ, sư phụ nói đùa hoài. Tôi nói: Sao quý vị biết được sau này mình chẳng phải là tổng thống hay hoàng đế? Nếu đời sau quý vị được làm hoàng đế, vì quý vị phát nguyện kiếp sau khi làm hoàng đế, tôi nhất định sẽ ủng hộ vạn Phật Thánh Thành. Tôi sẽ dùng bảo điện kim loan của tôi để tu sửa vạn Phật Thánh Thành, và dùng vàng kim để xây dựng Phật điện nguy nga tráng lệ như điện Kim Loan. Đây đều là những việc mà quý vị không thể tiên đoán được. Cho nên đệ tử hoàng đế này của tôi nay lại không muốn trở về hoàng cung của y. Tôi hỏi y: Tam cung lục viện của ông thì sao? Y nói: Không màng đến. Và còn bảo các nàng tam cung lục viện của y cùng đến vạn Phật Thánh Thành tu học. Cho nên đây là điều rất quan trọng. Sang năm, từ ngày 21 tháng 7 âm lịch, buổi tối chúng ta làm lễ sái tịnh Đến ngày 22 thì chính thức đã tất Địa Tạng, niệm danh hiệu ngài Địa Tạng hoặc là niệm Án Mani Bát Nhi Hồng. Trước kia chúng ta đã thử qua thất Án Mani Bát Nhi Hồng, ngày đêm 6 thời chia làm 3 phiên. Phiên thứ nhất niệm 8 tiếng thì thay phiên, phiên kế là niệm 8 tiếng rồi đổi phiên khác. Cứ như thế mà luân phiên đổi ca niệm không gián đoạn trong 7 ngày. Khi đã thất viên mãn, nhìn thấy những đứa Mỹ con đều rất ưa thích và rất thành tâm, tôi bèn làm bài thơ Vũ Trụ Bạch để kỷ niệm ngày hội đó. Vậy sang năm chúng ta lại cùng nhau nghiên cứu xem nên niệm Án Mani Bát Di Hồng hay niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát. Quý vị muốn niệm danh hiệu gì cũng được, và chúng ta sẽ niệm 6 thời suốt trong 7 ngày. Kỳ thất trước, tôi không biết họ đã phân mỗi ca là 8 giờ hay là 12 giờ nữa. Lúc đó họ tự niệm, tôi không có tham dự và cũng không để ý đến. Các vị không nên cho rằng mỗi Phật sự ở đây tôi đều phải tham gia. Như có người nói, chúng con ngồi thiền cũng không thấy sư phụ đến. Mỗi ngày tôi đều ở đây, quý vị đã không nhìn thấy mà còn oán trách này nọ. Quý vị không có mắt thì làm sao nhìn thấy tôi được? Tôi có đến quý vị cũng không biết, vì tôi bước đi rất nhẹ nhàng, không gây tiếng động, nên dù có đi sát bên quý vị cũng không hay. Tôi thật không nói chuyện thần thoại mà đích xác là như vậy. Nhưng quý vị lại cho rằng đã không nhìn thấy tôi. Nếu không nhìn thấy tôi, vậy quý vị đến đây đã nhìn thấy ai? Ngày 22 bắt đầu đã thất Địa Tạng, đến ngày 27 thì viên mãn. Ngày 28, 29, 30 chúng ta lại Phật và niệm Phật sám hối. Pháp hội lần này dài khoảng 10-11 ngày. Nếu ai hoan hỷ đến thì một mình đến cũng tốt, mà cả đoàn thể đến cũng tốt. Nhưng khi đến, quý vị cần phải thông báo cho chúng tôi hay trước, để chúng tôi kịp thời sắp đặt chỗ ở cho các vị đến đây dụng công tu đạo. Điều này rất cần thiết, cho nên quý vị chớ đến thình lình khiến chúng tôi không có thời gian chuẩn bị sắp xếp. Trong thời gian đã thức, chúng tôi càng không thể đón đưa người được. Vì thế, sau này bất luận có ai đến Vạn Phật Thánh Thành, chúng ta không đón và cũng không đưa, mà các vị phải tự đến. Nếu như tiếp rước đưa tiễn thì lãng phí rất nhiều thời gian của người dụng công tu đạo ở đây, khiến quý vị không có công đức. Vì để thành tựu công đức của quý vị, hai bên chúng ta cần phải yên ổn vô sự. Và vì đều là người nhà với nhau nên không được khách sáo, tôi hy vọng quý vị đặc biệt chú ý điểm này. Điều quan trọng nhất là khi đến đây, người hút thuốc phải đi khám sức khỏe và quăng bỏ tất cả các bao thuốc lá đó trên máy bay, không được đem đến Vạn Phật Thánh Thành. Nếu mang theo thì dù không có hút, y cũng làm cho Vạn Phật Thánh Thành xông nồng mùi thuốc lá. Chúng tôi thật chịu không nổi cái mùi này. Có lúc tôi nói đùa như người của Vạn Phật Thánh Thành giống như rắn rất sợ thuốc lá, và cũng giống như loài sâu bọ, khi nghe mùi thuốc hút là chạy hết. Cho nên chúng tôi ở đây đều là những con sâu, cái kiến, loài muỗi, ruồi nhỏ nhoi, ở chỗ này kêu vo ve, vo ve. Vậy khi quý vị đến đây, xin nhớ là không nên bắt nạt hay ăn hiếp những loài sâu, kiến nhỏ bé này. Khi lập pháp hội sám hối như vậy, chúng ta cần phải phát tứ thập bát chi đại nguyện, nguyện nguyện độ sanh. Mỗi nguyện đều là hóa độ chúng sanh. Kỳ bách thiên kiếp chi thâm tâm, tâm tâm tác Phật. Dù trải qua ngàn muôn kiếp, tận trong thâm tâm chúng ta đều nguyện sẽ thành Phật. Tùng ư kim nhật, tận vị lai tế, tức thử nhất hình, thệ quy an dưỡng. Kể từ ngày hôm nay cho đến tận cùng đời vị lai, mỗi cuối đời người, chúng ta nguyện sanh về thế giới cực lạc. Chính là khi mạng chung, ta nhất định sanh về cực lạc. An dưỡng chính là thế giới cực lạc. Ký đăng cổ phẩm hồi nhập ta bà đã lên chính phẩm, tức hoa khai kiến Phật, và sau đó trở lại thế giới ta bà. Tỷ đắc Phật Nhật trùng huy pháp môn tái xiển, khiến cho mặt trời Phật Pháp lại sáng sôi huy hoàng, cũng để xiển dương rộng rãi pháp môn một lần nữa. Tăng hải trừng thanh ư thử giới, chư tăng đều trừng thanh thanh tịnh, chẳng có những người không tu hành. Nhân dân bị hóa ư đông phương, tất cả nhân dân đều được Phật giáo hóa ngay nơi cõi đông phương. Kiếp vận vi chi cánh duyên, chánh pháp của Phật nhờ đó được kéo dài thêm nữa. Không phải nói kiếp vận kéo dài, mà là chánh pháp kéo dài, tức sẽ không còn kiếp vận. Chánh pháp đắc chỉ cửu trụ. Nếu người người đều thực hành dụng công tu đạo, không có lòng ích kỷ, không có tâm cầu danh cầu lợi, không có tham tâm, không có những dục niệm, đó chính là lúc chánh pháp tồn tại lâu dài. Thử tắc khu khu chân thật khổ tâm. Đại sư Tịnh Am nói, đây là sự khổ tâm nhỏ bé của Ngài. Vì Ngài khiêm nhường nên mới cho đó là loại khổ tâm nhỏ bé, yếu ớt, không có sức mạnh chi. Thị vi phát bồ đề tâm, đệ thập nhân duyên giả. Đây là nhân duyên thứ 10 của sự phát bồ đề tâm.